4. Vụ nổ lớn Big Bang và vũ trụ vô thủy theo Phật giáo.
Ai mà không cảm thấy một nỗi kinh sợ khi nhìn sâu lên bầu trời lung linh muôn vì tinh tú vào một đêm trời quang đãng? Ai không từng tự hỏi có hay không một trí tuệ đằng sau vũ trụ? Ai không tự hỏi hành tinh chúng ta có phải là hành tinh duy nhất nuôi dưỡng các sinh vật sống? Đối với tôi, đây là những điều tò mò tự nhiên trong trí óc con người. Trong suốt lịch sử văn minh nhân loại, luôn có một sự thôi thúc thực sự muốn tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này. Một trong những thành tựu quan trọng của khoa học hiện đại là dường như nó đã đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết nhận thức về các điều kiện và tiến trình phức tạp ẩn sâu trong cội nguồn vũ trụ của chúng ta. Như nhiều nền văn hóa cổ đại, Tây Tạng có một hệ thống chiêm tinh phức tạp, chứa đựng các yếu tố của thứ mà văn hóa hiện đại thường gọi là thiên văn học. Cho nên, hầu hết các vì sao nhìn thấy được bằng mắt trần đều có tên gọi bằng tiếng Tây Tạng. Thực vậy, người Tây Tạng và người Ấn Độ từ lâu có thể tiên đoán nguyệt thực và nhật thực với độ chính xác cao dựa trên những quan sát thiên văn của họ. Khi còn là một đứa trẻ ở Tây Tạng, nhiều đêm tôi nhìn chăm chú lên bầu trời bằng cái kính viễn vọng, ghi nhớ hình dạng và tên của các chòm sao. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ niềm vui khi được đến thăm một đài quan sát thiên văn thực sự ở Delhi trong cung thiên văn Birla. Năm 1973, trong chuyến thăm phương Tây đầu tiên, tôi được Đại học Cambridge ở Anh mời đến nói chuyện tại Hội đồng Giám hiệu và Khoa Thần học khi Ngài Phó Hiệu trưởng hỏi tôi có điều gì tôi đặc biệt muốn làm tại Cambridge không. Tôi đáp không lưỡng lự rằng tôi ao ước được đi thăm kính viễn vọng vô tuyến nổi tiếng của khoa thiên văn. Tại một trong những hội thảo tinh thần và sự sống ở Dharamsala, nhà vật lý thiên văn Pat Hood thuộc Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton đã giới thiệu một chương trình máy tính mô phỏng cách mà các nhà thiên văn hình dung biến cố vũ trụ xảy ra như thế nào khi các thiên hà va chạm nhau. Đó là một hình ảnh hấp dẫn, một cảnh tượng ngoạn mục thực sự. Những hình hoạt họa trên máy tính ấy giúp người ta hình dung được cách thức mà vũ trụ dần bộc lộ trong các điều kiện sau vụ nổ và qua thời gian theo những định luật cơ bản về vũ trụ học. Sau phần thuyết trình của Pat Hood, chúng tôi tổ chức thảo luận công khai. Hai trong số những người tham dự khác tại cuộc hội thảo này, David Finkelstein và George Greenstein, cố gắng chứng minh hiện tượng vũ trụ giãn nở bằng cách dùng những cái nẹp đàn hồi có đai quấn xung quanh. Tôi nhớ rõ điều này vì hai người phiên dịch của tôi và tôi đã gặp ít nhiều khó khăn khi hình dung sự giãn nở vũ trụ từ cách chứng minh này. Sau đó, tất cả các nhà khoa học tại cuộc hội thảo tập trung lại để tìm cách giải thích đơn giản hơn, dĩ nhiên điều đó thậm chí còn làm chúng tôi bối rối thêm. Vũ trụ học hiện đại, cũng như rất nhiều ngành học khác trong khoa học vật lý, được xây dựng dựa trên thuyết tương đối của Einstein. Trong vũ trụ học, các quan sát thiên văn được kết hợp với thuyết tương đối rộng, đề xuất ý tưởng mới xem trọng lực như là độ cong của cả không gian và thời gian đã chứng tỏ rằng vũ trụ của chúng ta không vĩnh viễn cũng không tĩnh tại trong hình thái hiện thời của nó. Nó liên tục tiến hóa và giãn nở. Khám phá này phù hợp với trực giác nền tảng của các nhà vũ trụ luận Phật giáo cổ đại. Những người cho rằng bất kỳ hệ thống vũ trụ đặc thù nào cũng đều trải qua các giai đoạn kiến tạo, giãn nở và cuối cùng tan rã. Trong vũ trụ học hiện đại vào những năm 1920, cả dự báo lý thuyết của Alexander Friedman lẫn quan sát thực nghiệm chi tiết của Edwin Hubble, chẳng hạn, đều quan sát thấy sự biến đổi sang màu đỏ có thể đo lường được trong ánh sáng phát ra từ các thiên hà ở xa thì rộng hơn so với các thiên hà ở gần hơn, đã chứng minh thuyết phục rằng vũ trụ cong và giãn nở. Có một giả định cho rằng sự giãn nở này xuất hiện từ một vụ nổ lớn trong vũ trụ, vụ nổ Big Bang nổi tiếng, được cho là xảy ra từ 12 đến 15 tỷ năm trước. Hầu hết các nhà vũ trụ học ngày nay tin rằng một vài giây sau vụ nổ đó, nhiệt độ giảm xuống đến một điểm mà tại đó các phản ứng diễn ra và bắt đầu tạo ra hạt nhân của các nguyên tố nhẹ hơn. Từ đó mà rất lâu về sau, tất cả vật chất trong vũ trụ hình thành. Do vậy, mọi thứ trong không gian, thời gian, vật chất và năng lượng như chúng ta biết và trải nghiệm đều hình thành từ quả cầu lửa của vật chất và bức xạ này. Trong những năm 1960, bức xạ nền sóng cực ngắn được phát hiện ở khắp vũ trụ. Nó được nhìn nhận như tiếng vang hay ráng chiều của những biến cố Big Bang. Sự đo lường chính xác quang phổ, phân cực và sự rải khắp trong không gian bức xạ nền này có vẻ như đã được xác nhận ít nhất trong các mô hình lý thuyết đại cương hiện hành về nguồn gốc vũ trụ. Cho đến khi tình cờ phát hiện ra tạp âm sóng cực ngắn này, có một cuộc tranh luận nổ ra giữa hai trường phái hùng mạnh trong vũ trụ học hiện đại. Một số người muốn hiểu sự giãn nở của vũ trụ như một thuyết trạng thái ổn định, nghĩa là vũ trụ giãn nở bằng một tốc độ ổn định với những định luật vật lý bất biến áp dụng cho muôn đời. Ở quan điểm khác là những người nhìn sự tiến hóa dưới dạng một vụ nổ vũ trụ. Tôi được biết rằng những người đề xướng mô hình trạng thái tĩnh bao gồm một số trí tuệ vĩ đại nhất của ngành vũ trụ học hiện đại như Fred Hoyle. Thực vậy, theo ký ức của những người còn sống, có giai đoạn lý thuyết này là quan điểm khoa học chủ đạo về nguồn gốc vũ trụ. Ngày nay dường như hầu hết các nhà vũ trụ học đều tin rằng tạp âm nền sóng cực ngắn chứng minh một cách thuyết phục tính hiệu lực của các giả thuyết Big Bang. Đây là một bằng chứng tuyệt vời cho thấy trong khoa học, xét đến cùng, chính bằng chứng thực nghiệm đem lại phán quyết cuối cùng như thế nào. Ít nhất là trên lý thuyết, điều đó cũng đúng trong tư tưởng Phật giáo với quan điểm rằng bác bỏ quyền năng của bằng chứng thực nghiệm là tự tuyên bố mình không đủ tư cách xứng đáng được tham dự sâu sắc vào một cuộc đối thoại. Ở Tây Tạng có những huyền thoại phức tạp về sáng thế bắt nguồn từ đạo Bôn trước Phật giáo. Chủ đề trung tâm trong các huyền thoại này là sự hình thành trật tự từ hỗn mang, ánh sáng từ bóng tối, ngày từ đêm, tồn tại từ hư vô. Những hành động này thực hiện bởi một đấng tối cao vốn sáng tạo vạn vật từ tiềm năng thuần túy. Một hệ thống huyền thoại khác mô tả vũ trụ như một cơ thể sống sinh ra từ một quả trứng vũ trụ. Trong các truyền thống tâm linh và triết học phong phú của Ấn Độ cổ đại, rất nhiều vũ trụ luận đối chọi nhau đã phát triển. Những quan điểm này bao gồm cả những cách trình bày khác nhau như lý thuyết của phái số luận sơ kỳ về tính vật chất khởi thủy, diễn tả nguồn gốc của vũ trụ và đời sống bên trong nó như là biểu hiện của một nền móng tuyệt đối cơ bản. Thuyết nguyên tử thắng luận đem một số lớn các nguyên tử không thể phân chia làm các đơn vị căn bản của hiện thực thay cho một nền móng căn bản đơn nhất. Những lý thuyết khác nhau xem thần Brahman hoặc Ishvara như nguồn sáng tạo thần linh và thuyết tiến hóa của phái duy vật cực đoan thuận thế ngoại đạo Charvaka về vũ trụ thông qua sự phát triển vật chất vô hướng, ngẫu nhiên và mọi tiến trình tâm thức được coi như sự phái sinh của các cấu hình phức tạp về hiện tượng vật chất. Lập trường sau cùng này không khác với niềm tin của thuyết duy vật khoa học. Theo đó, tinh thần được quy giảng thành những thực thể thuộc thần kinh và hóa sinh. Rồi đến lượt những thứ này lại được quy giảng thành các hiện tượng vật lý. Trái lại, Phật giáo giải thích sự tiến hóa của vũ trụ dưới dạng nguyên lý căn duyên tùy thuộc. Theo đó, nguồn gốc và tồn tại của vạn vật phải được hiểu như một mạng lưới phức tạp những nguyên nhân và điều kiện tương liên. Nguyên lý này áp dụng cho cả ý thức lẫn vật chất. Theo các kinh văn nguyên thủy, bản thân Đức Phật không bao giờ trực tiếp trả lời những câu hỏi đặt ra cho Ngài về nguồn gốc vũ trụ. Trong một ẩn dụ nổi tiếng, Đức Phật kể cho người đã đặt ra cho Ngài những câu hỏi đó về một người bị thương vì trúng tên độc. Thay vì để bác sĩ lấy mũi tên ra khỏi người, kẻ bị thương lại đòi trước hết phải biết cho được đẳng cấp, tên tuổi và phe cánh của người bắn mũi tên đó. Hắn ta đen, nâu hay trắng, hắn ta sống ở thôn quê, thị trấn hay thành phố. Cung tên được dùng là loại có gắn lông chim hay nỏ, dây cung làm bằng sợi, sợi gai dầu, gân hay vỏ cây. Mũi tên làm bằng gỗ rừng hay gỗ thuần, vân vân và vân vân. Những giải thích về ý nghĩa của việc Đức Phật từ chối không trả lời những câu hỏi kiểu này rất khác nhau. Một quan điểm cho rằng Đức Phật từ chối trả lời vì những câu hỏi siêu hình này không trực tiếp liên quan đến sự giải thoát. Một quan điểm khác chủ yếu được biện luận bởi Long Thọ cho rằng nếu như những câu hỏi đó dựa trên tiền giả định về sự tồn tại tự thân của sự vật chứ không dựa trên căn duyên tùy thuộc thì câu trả lời có thể sẽ dẫn tới một sự bám chặt hơn vào niềm tin về sự tồn tại vững chắc cố hữu. Những câu hỏi được phân loại hơi khác nhau trong các truyền thống Phật giáo khác nhau. Kinh Pali liệt kê 10 câu hỏi không được trả lời như vậy, trong khi truyền thống Ấn Độ cổ đại mà người Tây Tạng thừa hưởng lại đưa ra 14 câu hỏi sau đây. 1. Bản ngã và vũ trụ là vĩnh cửu chăng? 2. Bản ngã và vũ trụ là nhất thời chăng? 3. Bản ngã và vũ trụ vừa vĩnh cửu vừa nhất thời chăng? 4. Bản ngã và vũ trụ không vĩnh cửu cũng không nhất thời chăng? 5. Bản ngã và vũ trụ hữu thủy chăng? 6. Bản ngã và vũ trụ vô thủy chăng? 7. Bản ngã và vũ trụ vừa hữu thủy vừa vô thủy chăng? 8. Bản ngã và vũ trụ không hữu thủy cũng không vô thủy chăng? 9. Thánh nhân hữu tồn sau khi chết chăng? 10. Thánh nhân vô tồn sau khi chết chăng? 11. Thánh nhân vừa hữu tồn vừa vô tồn sau khi chết chăng? 12. Thánh nhân không hữu tồn cũng không vô tồn sau khi chết chăng? 13. Tinh thần và thể xác tương đồng chăng? 14. Tinh thần và thể xác là hai thực thể riêng rẽ chăng? Bất chấp truyền thống kinh văn về việc Đức Phật từ chối tham gia vào những cuộc đàm đạo siêu hình học này, Phật giáo với tư cách là một hệ thống triết học trong Ấn Độ cổ đại, đã phát triển một lịch sử dài, đào sâu vào những câu hỏi nền tảng và muôn thuở về tồn tại của chúng ta và thế gian chúng ta sống. Truyền thống Tây Tạng của tôi thừa hưởng di sản triết học này. Có hai truyền thống vũ trụ luận chính trong Phật giáo. Một là hệ thống vi diệu pháp Abhidharma, được nhiều trường phái Phật giáo như Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada chia sẻ, vốn là truyền thống có ảnh hưởng lớn cho đến ngày nay tại các quốc gia như Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Campuchia và Lào. Mặc dù truyền thống Phật giáo đến với Tây Tạng là Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là truyền thống Thập Đại Luận Sư theo Phật giáo Ấn Độ, tâm lý học và vũ trụ học vi diệu pháp trở thành một bộ phận quan trọng của cảnh quan tri thức Tây Tạng. Công trình chủ yếu cùng với hệ thống vũ trụ luận vi diệu pháp đi vào Tây Tạng là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của Thế Thân. Truyền thống vũ trụ luận thứ hai ở Tây Tạng là hệ thống được tìm thấy trong tuyển tập kinh sách quan trọng của Phật giáo Kim Cương Thừa, Vajrayana, thuộc về thể loại lý thuyết và thực hành được biết đến trong bộ kinh thời luân Kalachakra, nghĩa đen là bánh xe thời gian. Mặc dù truyền thống gán cho Đức Phật những giáo lý nồng cốt của bộ kinh thời luân, thật khó để xác định một cách chính xác niên đại ra đời của những tác phẩm được biết đến sớm nhất trong hệ thống này. Thông qua bản dịch những kinh văn thời luân then chốt từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng vào thế kỷ 11, thời luân đã chiếm một vị trí quan trọng trong di sản Phật giáo Tây Tạng. Ở tuổi 20, khi bắt đầu nghiên cứu có hệ thống các kinh sách bàn về vũ trụ luận vi diệu pháp, tôi đã biết rằng thế giới hình tròn đã nhìn những bức ảnh chụp các miệng núi lửa trên bề mặt của mặt trăng trong các tạp chí và có ý niệm mơ hồ về vòng quay theo quỹ đạo của trái đất và mặt trăng xung quanh mặt trời. Nên tôi phải thừa nhận, khi nghiên cứu bài giới thiệu kinh điển của Thế Thân về hệ thống vũ trụ luận vi diệu pháp, tôi không thấy hấp dẫn lắm. Vũ trụ luận vi diệu pháp mô tả một trái đất phẳng, các thiên thể như mặt trời và mặt trăng quay xung quanh. Theo học thuyết này, trái đất của chúng ta là một trong bốn lục địa, thực tế là lục địa phía nam, vốn nằm theo bốn hướng chính của một ngọn núi cao ngất gọi là núi Meru ở trung tâm vũ trụ. Mỗi một lục địa này được củng cố bên sườn bằng hai lục địa nhỏ hơn, còn những khoảng trống giữa chúng lấp đầy bởi các đại dương mênh mông. Toàn bộ hệ thống thế giới này hỗ trợ bởi mặt đất, là thứ dẫn trong chiều hướng lơ lửng giữa không gian trống rỗng. Sức mạnh của gió giữ cho phần nền nổi lên trong không gian trống rỗng. Thế Thân trình bày một mô tả chi tiết đường đi theo quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng, kích cỡ của chúng và khoảng cách của chúng đến trái đất. Kích cỡ, khoảng cách và mọi thứ của chúng đều bị bằng chứng thực nghiệm của thiên văn học hiện đại phủ nhận hoàn toàn. Có một châm ngôn trong triết học Phật giáo nói rằng khăng khăng một tín điều mâu thuẫn với lẽ phải là hủy hoại uy tín của mình, nhưng phủ nhận bằng chứng thực nghiệm còn là một sai lầm lớn hơn. Vì vậy, khó mà tiếp thu vũ trụ luận vi diệu pháp theo từng chữ. Sự thật thì, ngay cả khi không diện đến khoa học hiện đại, có một số mô hình nghịch lý về vũ trụ luận trong tư tưởng Phật giáo đủ để người ta nghi ngờ chân lý xác thực của bất kỳ biến thể cá biệt nào. Quan điểm riêng của tôi là Phật giáo phải từ bỏ nhiều phương diện của vũ trụ luận vi diệu pháp. Bản thân Thế Thân tin vào thế giới quan vi diệu pháp đến mức độ nào vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Ông trình bày một cách hệ thống đủ loại tư biện về vũ trụ vốn đang thịnh hành ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Nói chính xác, sự mô tả vũ trụ và các nguồn gốc của nó mà kinh văn Phật giáo xem như cái chứa đựng là thứ yếu so với sự mô tả bản chất và nguồn gốc của các loài hữu tình vốn là những cái được chứa đựng. Học giả Tây Tạng Gendun Chopel, người đã đi cùng khắp tiểu lục địa Ấn Độ trong những năm 1930, nêu giả thuyết là sự mô tả vi diệu pháp về trái đất như lục địa phía Nam tương ứng với một tấm bản đồ cổ đại về Trung Ấn. Ông đưa ra một bản trần thuật thuyết phục cho thấy những mô tả về ba lục địa còn lại tương xứng với các khu vực địa lý hiện thời của Ấn Độ hiện đại như thế nào. Giả thuyết này có đúng hay không, hoặc những địa điểm này có thực sự đặt tên theo các lục địa được cho là bao quanh núi Meru hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Trong một số kinh văn nguyên thủy, các hành tinh được mô tả như những tinh cầu treo lơ lửng trong không gian trống rỗng, không khác với khái niệm về các hệ thống hành tinh trong vũ trụ học hiện đại. Vũ trụ luận thời Luân nêu ra một trình tự tiến hóa xác định của các thiên thể trong dải thiên hà hiện nay của chúng ta. Đầu tiên là sự hình thành của các vì sao, kế đến là hệ mặt trời và vân vân. Điều thú vị trong cả hai vũ trụ luận vi diệu pháp và thời Luân là bức tranh rộng lớn mà chúng trình bày về nguồn gốc vũ trụ. Cả hai đều nhận định rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong số vô số hệ thế giới. Vi diệu pháp lẫn thời Luân đều dùng thuật ngữ Triticosm mà tôi tìm nghĩa tương đương là hệ thế giới gấp 1 tỷ lần để chuyên chở ý tưởng về các hệ vũ trụ mênh mông này, và cả hai đều tuyên bố rằng có vô số những hệ thống như vậy. Cho nên trên nguyên tắc, mặc dù không có khởi thủy hay kết thúc, đối với vũ trụ nói chung, vẫn có một tiến trình thời gian xác định của khởi thủy, trung kỳ và kết thúc đối với bất kỳ hệ thế giới riêng rẽ nào. Sự tiến hóa của một hệ vũ trụ riêng được hiểu dưới dạng của 4 giai đoạn chính gọi là các kỷ nguyên của 1. Trống rỗng, 2. Hình thành, 3. Tồn tại và sau cùng 4. Hủy diệt. Mỗi một giai đoạn này được cho là xảy ra trong thời gian rất dài, 20 kỷ trung bình, và chỉ trong kỷ trung bình cuối cùng của giai đoạn hình thành mà các loài hữu tình mới được coi là tiến hóa. Sự hủy diệt của một hệ vũ trụ có thể là do các nguyên tố bất kỳ trong 3 nguyên tố tự nhiên ngoài trái đất và không gian, nghĩa là nước, lửa và gió. Bất cứ yếu tố nào dẫn đến sự hủy diệt của thế giới trước đó cũng sẽ hoạt động như cơ sở cho sự ra đời của một vũ trụ mới. Do đó, trung tâm của vũ trụ luận Phật giáo không chỉ là ý tưởng cho rằng có đa bội thế giới, còn vô số hơn cả những hạt cát sông Hằng theo một số kinh văn, mà còn là ý tưởng cho rằng chúng luôn ở trong trạng thái hình thành và tiêu biến. Điều đó có nghĩa là vũ trụ không có khởi thủy tuyệt đối. Những vấn đề mà ý tưởng này đặt ra cho khoa học là rất căn bản. Đã có một hay nhiều vụ nổ Big Bang, có một hay nhiều, thậm chí vô số vũ trụ. Vũ trụ hữu tận hay vô tận như những tín đồ Phật giáo quả quyết. Liệu vũ trụ của chúng ta có giãn nở vô hạn không, hay liệu sự giãn nở của nó có chậm lại, thậm chí đảo ngược để rồi cuối cùng chấm dứt trong một sự vỡ vụn lớn. Có phải vũ trụ của chúng ta là một phần của một hoàn vũ không ngừng sinh sôi? Các nhà khoa học đang tranh luận mạnh mẽ về những vấn đề này. Từ quan điểm Phật giáo, còn có một câu hỏi sâu hơn nữa. Ngay cả khi cho rằng chỉ có duy nhất một vụ nổ lớn vũ trụ, chúng tôi vẫn có thể đặt câu hỏi, đó có phải là nguồn gốc của toàn thể vũ trụ hay chỉ đánh dấu nguồn gốc của hệ vũ trụ cá biệt của chúng ta? Cho nên câu hỏi chính yếu là vụ nổ lớn theo vũ trụ học hiện đại là khởi nguyên hệ thế giới hiện tại của chúng ta có thực sự là khởi nguyên của vạn vật. Từ diễn quan Phật giáo, ý tưởng cho rằng có một khởi nguyên xác định duy nhất là rất khó hiểu. Nếu có một khởi nguyên tuyệt đối như vậy, thì nói một cách logic, nó chỉ để ngỏ hai khả năng. Một là thuyết hữu thần vốn đề xuất rằng vũ trụ được sáng tạo bởi một trí thông minh hoàn toàn siêu việt và do đó vượt ngoài các quy luật nhân quả. Khả năng thứ hai là vũ trụ hình thành không từ nguyên nhân nào cả. Phật giáo bác bỏ cả hai khả năng này. Nếu vũ trụ được sáng tạo bởi một trí thông minh tiên thiên thì vẫn còn đó các câu hỏi về tình trạng bản thể luận của một trí thông minh như thế và loại hiện thực của nó là gì? Nhà logic học và nhà nhận thức luận vĩ đại Pháp Xứng thế kỷ thứ 7 Công Nguyên đã trình bày thuyết phục quan điểm phê bình theo chuẩn mực Phật giáo đối với thuyết hữu thần. Trong tác phẩm kinh điển của mình Lượng Thích Luận, Pháp Xứng chỉ trích kịch liệt một số những bằng cớ có ảnh hưởng nhất về sự tồn tại của đấng tạo hóa do các trường phái triết học hữu thần Ấn Độ đưa ra. Nói ngắn gọn, các luận cứ ủng hộ thuyết hữu thần diễn ra như sau. Thế giới kinh nghiệm bên trong và thế giới vật chất bên ngoài đều được sáng tạo bởi một trí thông minh tiền định. A. Vì giống các dụng cụ của người thợ mộc, chúng hoạt động theo một chuỗi thứ tự liên tục. B. Giống các vật tạo tác như những cái bình, chúng có các hình dạng. Và C. Giống các vật dụng thường ngày, chúng có hiệu lực của quan hệ nhân quả. Những luận cứ này tôi nghĩ có sự tương đồng với một luận cứ hữu thần trong truyền thống triết học phương Tây gọi là luận cứ từ sáng tạo. Luận cứ này lấy trật tự trình độ cao mà chúng ta tri giác được về tự nhiên làm bằng chứng cho một trí thông minh hẳn đã tạo nên nó. Giống như người ta không thể quan niệm một cái đồng hồ không có người chế tạo đồng hồ, khó mà quan niệm một vũ trụ trật tự không có một trí thông minh đằng sau nó. Các trường phái triết học cổ điển Ấn Độ vốn tán thành một tri thức hữu thần về nguồn gốc vũ trụ cũng có nhiều tiểu phái khác nhau như các đồng nghiệp của họ ở phương Tây. Một trong những tiểu phái lâu đời nhất là một nhánh của trường phái số luận, vốn giữ quan điểm cho rằng vũ trụ hình thành thông qua sự tương tác sáng tạo của những cái mà chúng ta gọi là bản thể tối sơ, Prakriti và Isvara, Thượng Đế. Đây là thuyết siêu hình tinh vi dựa trên luật nhân quả tự nhiên giải thích vai trò của thần thánh dưới dạng những tính chất hiện thực kỳ bí hơn như sự sáng thế, mục đích của tồn tại và những vấn đề khác. Điểm then chốt trong các luận điểm phê bình của Pháp Xứng là trình bày sự không nhất quán tự nền tảng mà ông nhận thấy trong lập trường hữu thần. Ông chỉ ra rằng chính nỗ lực giải thích nguồn gốc vũ trụ dưới dạng hữu thần được thúc đẩy bởi nguyên lý nhân quả. Tuy nhiên xét đến cùng, thuyết hữu thần buộc phải phản bác lại nguyên lý này bằng cách ấn định một khởi nguyên tuyệt đối cho chủ nhân quả, các nhà hữu thần hàm ý rằng có thể có một cái gì đó, ít nhất là một nguyên nhân mà bản thân nó nằm ngoài luật nhân quả. Cái khởi nguyên này mà thực chất là đệ nhất nguyên nhân, bản thân nó sẽ không do nguyên nhân nào tạo ra. Đệ nhất nguyên nhân này sẽ phải là một nguyên lý vĩnh viễn và tuyệt đối. Nếu vậy, làm sao người ta có thể giải thích cho khả năng của nó sản sinh ra các sự vật và sự việc nhất thời? Pháp xứng biện luận rằng không có hiệu lực nhân quả nào có thể được gán cho một nguyên lý hằng xuyên như thế. Thực chất, ông nói rằng định đề về một đệ nhất nguyên nhân sẽ phải là một giả thuyết siêu hình học võ đoán, nó không thể chứng thực được. Vô Trước viết vào thế kỷ thứ tư nhận thức các nguồn gốc của vũ trụ dưới dạng lý thuyết của căn duyên tùy thuộc. Lý thuyết này nêu rõ rằng vạn vật khởi sinh và tận diệt trong sự tùy thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. Vô Trước định dạng ba điều kiện chính chi phối căn duyên tùy thuộc. Thứ nhất là điều kiện về sự vắng bóng một trí thông minh tiền định. Vô Trước phủ nhận khả năng có một vũ trụ là sự sáng tạo của một trí thông minh tiền định. Ngài biện luận rằng nếu người ta thừa nhận một trí thông minh như thế, nó sẽ phải hoàn toàn vượt ra ngoài nguyên nhân và kết quả. Một tồn tại tuyệt đối vĩnh cửu siêu việt và vượt ra ngoài phạm vi của luật nhân quả sẽ không có khả năng tương tác với nguyên nhân và kết quả, và do đó không thể khởi tạo và cũng không thể chặn đứng cái gì. Thứ hai là điều kiện về sự nhất thời, xác định rằng bản thân các nguyên nhân và điều kiện vốn tạo ra thế giới căn duyên tùy thuộc là nhất thời và chịu sự thay đổi. Thứ ba là điều kiện về tiềm năng. Nguyên tắc này ám chỉ việc một cái gì đó không thể được tạo ra chỉ từ bất kỳ cái gì. Đúng hơn, đối với một tập hợp các nguyên nhân và điều kiện đặc thù, tạo ra một tập hợp các tác động hay hệ quả đặc thù, hẳn phải có một quan hệ tự nhiên nào đó giữa chúng. Vô Trước khẳng định rằng nguồn gốc của vũ trụ phải được nhận thức dưới dạng nguyên lý một chuỗi quan hệ nhân quả vô hạn mà không có sự siêu việt hay trí thông minh tiền định